Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghe một bài kinh đồng một giờ, đồng một lúc một người giảng, nhưng mà trong 30 người đó thì cái hiểu biết nó khác nhau. Có người thì thấy nó dày, có người thì thấy nó khác, và có người đã cảm nhận rằng nó rất là sâu, có nhiều người cảm nhận thì nó vừa vừa thôi, có nhiều người nghe chẳng thấm thía gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì trình độ nó không có tương ứng, và cũng như cái mà mình đã chứa nhóm nó chưa có đủ nhiều để nó có thể trở thành thẩm thấu đi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài tên là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch là chọn lựa. Chọn lựa cũng giống như bây giờ mình muốn tu hành, mình muốn tu tập, mình phải biết chọn lựa cái pháp tu tập cho nó thích hợp cho cái năng lực, cho cái nghĩa là gọi là hoàn cảnh, cho cái tư duy của mình thì mình tu tập nó mới tiến. Còn nếu không á, mình nghĩ rằng cái pháp nào tu cũng tốt hết á, và cái pháp nào mình cũng ôm đờm hết á, thì coi như là cái tiến bộ mình nó sẽ không có. Và trạch pháp là một trong những cái điều quý trong nghĩa là thất bồ đề phần đó. Và nó cũng là cái cơ sở khởi sự cho cái nghĩa là bát chánh đạo. Muốn trạch pháp đó thì cái người Phật tử phải có chánh kiến. Chánh kiến tức là cái nhìn, cái biết, cái thấy một cách chân chánh. Và khi thấy biết chân chánh thì mình mới cái trạch pháp, mình mới chọn lựa cái pháp tu nó chân chánh, kể cả chọn lựa cái công phu tu hành, kể cả chọn lựa cái người thầy. Giống như mình, nếu ở ngoài mà một người phụ nữ họ muốn nữa là trước khi họ bắt đầu nữa là chuẩn bị lập gia đình thì họ phải biết rằng nữa là họ phải ký một cái bản án trở thành chung thân. Nghĩa là họ muốn có một đời sống chung thân 100 năm, có nghĩa là họ đã ký một cái bản án. Và như vậy nếu họ không có cái khả năng chọn lựa, tức là trạch pháp một cách chân chánh, thì họ sẽ hối hận. Họ sẽ hối hận, và cái đoạn đường của họ sẽ gặp rất nhiều khổ đau, và muốn bỏ ra, muốn rút ra khỏi được cái việc đó nó cũng khó khăn. Cái việc học đạo cũng vậy, nếu mà mình muốn nghĩa là học Phật, mình phải nghĩa là chọn lựa trạch pháp một cách rất là chính xác. Nếu không nó thì nghĩa là chính cái pháp đó nó có thể làm cho mình trở thành nghĩa là bệnh hoạn. Chứ không phải là mình nghĩ rằng tất cả các cái pháp, những gì của Phật nói mà mình đều có thể nghĩa là thu thập được một cách dễ dàng. Tại vì nếu nó không có phù hợp, giống như mình nói rằng thuốc á, thuốc nào cũng tốt, nhưng mà thuốc là để trị bệnh. Mình nhớ vậy, thuốc là để trị bệnh, cho nên Phật pháp cũng giống như là phương thuốc để trị bệnh. Cho nên bệnh tham, bệnh sân, bệnh phiền não, bệnh nhiễm ô, rồi bệnh nghĩa là cái bằng đố kỵ tật đố, mỗi một loại bệnh nó khác nhau, rồi công thức thuốc nó cũng khác nhau, cách hành trì nó cũng khác nhau. Cho nên nếu mà mình đau bụng á, mà mình uống thuốc nhức đầu thì nó đã sai rồi, mặc dù mình nghĩ rằng thuốc nào cũng thuốc hết, nhưng mà vì mình uống vậy là nó sai thuốc rồi. Nó sai thuốc thì nó có hai cái: thứ nhất là bệnh không hết, và thứ hai nữa là bị tác dụng phụ. Cũng giống như bây giờ, nếu mình không trạch pháp, mình muốn chọn thầy, nếu mà mình đi sai một đạo tràng, mình đi sai một chỗ, người ta gọi là nếu mình tìm không đúng được minh sư, mình tìm không đúng được chánh pháp á, thì mình có thể bị rơi vào con đường khổ đau. Trên mặt đạo đức á, thì mình biết rằng đạo đức là cái gì nó rất là quý giá, đã gọi là từ là đạo đức là cái gì nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mình chọn lầm, đôi khi mình bị đạo đức giả thì mình rất là khổ sở. Bởi vì ở đời đó mình cái gì giả mình sợ là mình bị người ta gạt, bị người ta lường gạt, mình khổ sở rồi. Thì cái vấn đề đạo đức mình rất là sợ, mình muốn có một cái gì đó nó chân thật. Nhưng mà nếu mà mình không có chọn lựa đúng đó, thì mình có thể gặp vào vai trò của đạo đức giả. Và cái đạo đức giả nó sẽ làm cho mình nữa là mất luôn cả niềm tin, và mất luôn cả tri kiến, hay thậm chí mình đi vào con đường người ta gọi là gì? Tà kiến. Cho nên ngày xưa đó, hồi thời Đức Phật mà cũng có nhiều vị đó đi vào lạc vào con đường nghĩa là cái bằng tà kiến á. Cho nên nghĩa là phải bị đọa lạc, và đã bị nghĩa là rơi vào con đường của mê lầm. Cho nên bây giờ nếu mà bản thân của chúng ta, nếu mà chúng ta không có tu tập đúng á, thì chúng ta cũng giống như ngày xưa nghĩa là Angulimola, tức là cái bằng vô não á. Vô não nghĩa là đi nghĩa là có một cái tâm rất tốt muốn tu để nghĩa là lên được cõi trời. Cho nên nghĩa là có một ông thầy dạy rằng nghĩa là phải giết nữa là 100 người hoặc là phải giết nữa là 1.000 người để lấy mỗi người một ngón tay đeo lên cổ thì cái công đức đó sẽ sinh lên cõi trời. Cho nên anh ta đã trở thành kẻ giết người. Và nếu mà anh ta đi vào con đường giết người như vậy là anh ta đã phạm tội sát sanh, anh ta gây bao nhiêu nghiệp nhân nghiệp quả và anh ta phải đọa lạc không phải một đời mà có thể nhiều đời để trả hết cái nợ nhân quả đó. Theo mình thấy chỉ cần là đi sai một con đường, nếu mà mình chọn không có đúng cái người thầy hoặc không đúng cái phương pháp tu hành là mình có thể là sai lầm như vậy. Và kể cả các vị đọc trong kinh thấy rằng là Đề Bà Đạt Đa, tức là đệ tử của Đức Phật, tu tới nghĩa là chứng ngũ thông hay là lục thông. Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà nghĩa là A Xà Thế đó, mà nghĩa là tin theo Đề Bà Đạt Đa là có thể nghĩa là phải nghĩa là giết cha, rồi có thể nghĩa là lập mưu để mà có thể nghĩa là hại Phật. Chứ không phải là người xa lạ gì. Đệ tử Đề Bà Đạt Đa là một đệ tử lớn, là một trong những người có thần thông và một trong những người có uy tín lớn, nhưng mà có thể là vẫn còn đi sai lạc như vậy. Và nếu sai lạc như vậy là người nào đi theo? Không phải một người đâu. Các vị biết là khi Đề Bà Đạt Đa đi ra nghĩa là tách rời ra, muốn lãnh đạo tăng chúng là có tới 500 vị tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa. Thì do vậy chúng ta mới thấy rằng cái từ trạch pháp nó rất là quan trọng. Nếu mà mình làm Phật tử mà như tại gia, nhưng mà mình sơ cơ thì mình thấy là do mình chưa thấy cái tác dụng lớn là vì do cái tu tập mình nó không nhiều, và do gọi là mình nữa là không có nghĩa là cái bằng quyết định nữa là tu tập chết sống, thành ra vì vậy á mình mới không thấy rằng cái sự nữa là chọn lựa của mình nó lệch lạc cỡ nào. Thí dụ giờ mình chọn một không có chính xác một ông thầy, nhưng mà mình tu cũng trời đất hỡi, thành ra do vậy nó cũng không ăn chung gì. Ông thầy đó ổng dạy mà mình ổng dạy sai mà mình tu nó cũng mình tu bản thân mình tu cũng không có năng nổ gì, thì do vậy cho nên nó mới thấy rằng cái độ lệch lạc nó ít. Chứ nếu mà những cái người như ngày xưa họ nghĩa là quyết định là cái bằng kiếm được về thầy minh sư hoặc họ chọn thầy rồi họ chết sống nghĩa là cái bằng họ không có bỏ, thì như vậy là cái bằng dấn thân vậy, người ta gọi là sai một ly đi tới một dặm. Bởi vì nếu mà ông thầy ông nói rằng là một ông thầy ông nói rằng mình phải nhịn ăn tới cả 100 ngày có thể mình thấy được tánh, mà mình nghĩa là mình nhất định muốn thấy tánh cho nên mình nhịn ăn 100 ngày, thì mình nhịn ăn 100 ngày mình có thể bị gì? Bị chết. Tức là 100 ngày đó nghĩa là mình chưa thấy tánh gì trơn, nhưng mà mình thấy gì? Thấy quan tài, hoặc là cái bằng không kịp thấy cái hòm nữa. Nó đơn giản vậy thôi. Và các vị thấy rằng nhiều người đó họ nói rằng là mình nói là có những pháp tu là kêu mình 12 giờ nghĩa là phải dậy, rồi nghĩa là phải lấy linh khí, phải lấy này lấy kia, thì mình chỉ cần nói là cứ ăn rồi mình cứ canh 12 giờ mình dậy mình lấy riết, rồi cho nên thức riết rồi trỏm mắt rồi bị thần kinh luôn. Nó chỉ cần lệch một chút xíu vậy thôi. Mà nếu mà một người mà còn nếu mình tu là nửa chừng thôi, ổng nói 12 giờ thôi, 12 giờ mình ngủ, mình không thành thức vậy, thì do vậy mình thấy nó cũng không lệch lạc gì, tại vì không ăn chung gì trơn. Chứ nếu mà ổng nói 12 giờ đúng 12 giờ mà mình phải thức, mà cứ thức dậy hoài, còn mình có cái bệnh mất ngủ mà mình thức 12 giờ rồi mình ngủ lại không được, một đêm mình ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, thì chỉ một thời gian sau là mình bị suy nhược thần kinh. Do vậy tạch pháp là một cái phương tiện, mà cũng đồng thời là một cái phương pháp rất là quan trọng để cho các Phật tử nghĩa là chúng ta trong bước sơ cơ chúng ta nghĩa là phải suy nghĩ, và chúng ta phải có một cái chánh kiến, chúng ta thấy rõ vậy rồi đó. Thì khi mà chúng ta có suy nghĩ, có được chánh kiến một cách chân chánh rồi đó, thì cái tạch pháp của chúng ta thấy nó có lợi cho mình nhiều lắm. Mình không có nghe người ta nói sai lầm mà mình nghĩa là, bởi vì chúng ta làm Phật tử chúng ta dễ bị người ta nói và dễ bị người ta hướng dẫn sai lạc. Do vậy mình phải có một cái chánh kiến để mình trạch pháp, gọi là chọn lựa một cái pháp chân chánh. Bây giờ mình có thể đưa ra chừng 5 điều để mình thấy rằng trong 5 điều này lâu nay mình có thể bị điều gì. Đầu tiên chẳng hạn có nhiều người họ nói rằng là làm Phật tử tại gia đó thì mình là không có được tụng kinh tương kinh điển đại thừa. Chẳng hạn có nhiều Phật tử sợ rằng mình không được tụng kinh Bát Nhã. Và khi mà các vị ở quê hương Việt Nam có nhiều người họ nói rằng nếu mà các Phật tử còn là tại gia mà các Phật tử tụng Hoa Nghiêm hoặc là tụng Lăng Nghiêm, các Phật tử có thể bị điên. Rồi có nhiều người nói rằng là không dám tụng kinh Pháp Hoa, bởi vì tụng kinh Pháp Hoa là nó đổ nghiệp, nhà nó đủ chuyện hết trơn. Như vậy là mình sẽ tụng kinh gì cho nó đúng, cho nó tốt. Và nghĩa là có nhiều người nói rằng là mình không dám tụng chú, bởi vì nghĩa là chú để dành cho những người tu hành cao, chứ còn mình mình tụng nghĩa là mình không có trong sạch, thành ra nghĩa là do vậy mình tụng chú nó không có linh nghiệm, mà nó không có tác dụng gì đâu, cho nên mình cũng không dám tụng chẳng hạn gì. Là những cái đó đều là những cái mà cái bằng trước khi mình muốn trạch pháp mình phải đặt ra một vấn đề nghi vấn, với nghi vấn rất lớn. Đầu tiên thì các Phật tử phải đi từ bước một, tức là bước sơ cơ, mình biết rằng nghĩa là kinh là gì. Và như vậy các vị phải biết rằng trong kinh các vị phải trạch pháp một cách rất rõ ràng. Tụng kinh là gì? Đọc kinh là gì? Hai cái đó nó khác nhau. Nếu mà các Phật tử muốn tụng kinh thì mình phải nghĩa là có một cái môi trường, có một cái chánh điện, hay là có một cái phòng nghĩa là có thờ Phật, có chuông, có mõ, không? Hoặc là cái bằng có cái pháp cụ để trở thành một nghi lễ, mình tụng một cách gọi là tâm thành như vậy. Và mình tụng nghĩa là mỗi ngày mình tụng một lần, tụng sáng hoặc tụng chiều, tụng thế nào để trở thành một công phu, thì cái đó gọi là tụng kinh. Nhưng mà nếu mấy vị nghĩa là muốn đọc kinh, muốn đọc kinh là mình có thể nghĩa là không có nhất thiết giờ giấc nào, mình có thể ngồi trong phòng, có thể ngồi trên xe hơi, mình có một quyển kinh mình đem ra để mình ngồi mình đọc. Đọc tức là nhìn chữ và đọc thầm hoặc đọc ra lời. Cái đó nó sẽ không cần một cái hoàn cảnh, một cái nghi thức trang nghiêm. Nhưng mà các vị đọc kinh là để gì? Để hiểu, để tìm hiểu coi là cái lời đó Phật dạy như vậy đó mình hiểu như thế nào, hoặc nghe một cái bài giảng mình đọc lại để mình hiểu như thế nào, thì cái đó gọi là đọc kinh. Nên có nhiều người nói rằng là nếu mà mình đọc kinh mà mình không có, không đến tướng Phật, hoặc mình không có chung có mỏ là tội lắm. Thì không có tội gì hết, em không có tội gì hết. Và những cái quyển kinh mà các Phật tử tụng á, nó có một số, chẳng hạn như là kinh A Di Đà, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, thì những cái kinh đó có thể các Phật tử đọc mà các vị không hiểu. Tức là có thể tụng kinh mà không hiểu, nhưng mà tập nó trở thành một công phu. Nghĩa là lúc mình tụng là nghe chuông, nghe mõ, và toàn bộ cái thời gian và không gian đó mình chỉ tập trung, chỉ chú ý vào lời kinh, mình cứ đọc cho nó chính xác vậy đó. Thì mình đọc một thời gian thì nó thẩm thấu, nó làm cho con người của mình nó trở thành thanh tịnh. Có thể lúc mà mình đọc mình quên luôn cả thân và tâm, hay là mình tụng mình quên luôn cả thân và tâm. Có những bài kinh tụng mà các Phật tử không cần phải hiểu ý nghĩa. Nhưng mà có những cái quyển kinh đọc á thì phải tìm hiểu ý nghĩa. Cho nên trong hết gọi là những kinh mà các Phật tử gọi là tụng kinh á, nó chỉ chiếm có 1 hoặc là 10% kinh của Phật nói. Thấy không? Còn kinh mà các vị đọc để mà hiểu, để mà tu tập á, thì gần như là cái bằng là tới 90% các vị chưa bao giờ thấy và chưa bao giờ đọc đâu. Những bộ đó chẳng hạn như là cái bằng là Tương Ưng, Tăng Chi, hoặc là A Hàm, mỗi một bộ vậy là nó dài chục quyển vậy đó, các Phật tử chưa bao giờ đọc và chưa bao giờ hiểu Phật dạy gì trong đó cả. Tại vì trong những cái bài kinh đó là dạy cho các tỳ kheo, các thiên nhân Atula và bất cứ chuyện gì đó, nhưng mà người ta phải ngồi, phải đọc, phải nghiền ngẫm, rồi phải tu tập thì nó mới có kết quả. Còn kinh mà chúng ta thường tụng đó, thì chúng ta tụng gì? Chẳng hạn như giờ mình tụng kệ, tụng sám trong một cái quyển nghi thức tụng niệm và có nhiều người bị chấp chặt vào trong ý kiến đó. Thật ra kinh là lời Phật dạy, mục đích là nó có một cái công năng là chuyên chở để khai mở cái trí tuệ của chúng ta, chứ nó không có cái tác dụng mà giống như mình tưởng rằng là tự nó có thể làm cho mình có thể nói là thanh tịnh được, mà chính do cái sự khai mở trí tuệ đó mà mình sống một cái đời sống thanh tịnh. Cho nên bây giờ nếu mà các vị trạch pháp thì các vị mới bắt đầu chọn lựa. Và như vậy không có một cái quyển kinh nào mình tụng không được hết á. Kinh nào mình cũng tụng được, nhưng mà nếu mà một cái bộ kinh nó dày quá, chẳng hạn bộ kinh Hoa Nghiêm nó gồm có 8 quyển, mà nếu mà các vị tụng hàng đêm á, thì các vị phải mất 3 tháng vậy các vị mới tụng hết cái bộ Hoa Nghiêm. Còn nếu mà các vị đọc Bát Nhã thì các vị cũng phải mất hết bao nhiêu, cũng phải mất hết nửa tháng đến một tháng mới đọc hết Bát Nhã, bộ Bát Nhã hai quyển. Đó là hai quyển Bát Nhã thôi đó, chứ còn nếu mà đúng bộ của nó đó thì tới 30 quyển rồi. Cái đó gọi là nếu mà mình đem ra mình tụng. Nhưng mà các vị cổ đức và các vị nghĩa là tổ sau này đó, họ không có chọn như vậy. Họ chỉ chọn nghĩa là một số kinh gọi là cái bằng tụng, mình gọi là nghi thức tụng niệm, tụng hàng ngày trở thành công phu thôi. Chứ còn tất cả các kinh đọc đó, các Phật tử chưa có bao giờ được có cơ hội đọc. Thậm chí những người xuất gia mà nếu mà không chịu đọc đó, thì có nhiều người nghĩa là cả đời cũng chưa có đọc được một quyển kinh. Có người cả đời chưa đọc hết một quyển kinh. Đọc có ngay không phải là tụng, ngồi mà đọc mà hiểu á. Có nhiều người tu nhưng mà cả đời vẫn chưa đọc hết một quyển kinh. Thành ra bây giờ khi mà chúng ta tập pháp á, thì các vị thấy rằng rõ ràng rằng không có cái kinh nào mà mình đọc không được, hay là kinh không có kinh nào mình tụng không được, và không có một cái kinh nào mà tụng hoặc đọc mà nó làm cho mình bị điên ấy. Hay là không có cái kinh nào mà mình tụng không được gọi là nó khảo đảo mình hoặc làm cho nghiệp đổ nhà mình xảy ra chuyện thôi. Nhưng mà có những cái quyển kinh mà người ta nói rằng cái trình độ Phật tử chưa nên tụng hoặc là chưa nên đọc. Và tại vì sao vậy? Là những cái level của nó, tức là những cái trình độ nó cao. Nó có thể là ví dụ như là kinh nó dùng để phá chấp, hoặc kinh đó nó thuộc về tánh không, mà các Phật tử đọc không hiểu. Cho nên do đó khi đã không hiểu á, thì chấp thủ một cách sai lạc, nó trở thành nghĩa là bệnh hoạn. Vậy thôi. Chẳng hạn như là có người nữa là đọc Bát Nhã hoặc là đọc tánh không, thấy rằng tất cả các pháp cũng không có gì, cho nên tu cũng không tu gì, cho nên mình cũng không cần tu gì. Đó, thí dụ như đó. Thì như vậy người ta gọi là mình chấp nó sai lạc đi. Chứ thật ra không có kinh nào mình không có đọc được hết trơn. Rồi bây giờ khi mình tập pháp rồi mình mới hiểu rằng có nhiều người nói rằng kinh đó là kinh đó dùng để tụng kinh để cầu siêu. Nhưng mà thật ra từ khi Đức Phật ra đời cho đến nhập Niết Bàn, Đức Phật chưa bao giờ quy định rằng một cái loại kinh nào để gọi là kinh để cho cầu siêu hết. Nhưng mà bây giờ hãy là mỗi lần nói cầu siêu thì mình phải tụng gì? Di Đà. Tại sao vậy? Thấy không? Mỗi lần cầu siêu là mình tụng Di Đà, hoặc là cầu siêu là mình tụng Địa Tạng, nói tới địa ngục, nói tới cảnh giới Di Đà. Nhưng mà thật ra trong kinh Đức Phật, từ khi Đức Phật thuyết pháp cho đến khi vào nhập Niết Bàn, chưa có quyển kinh nào Đức Phật quy định rằng kinh này sau này để cho mấy đệ tử là chỉ đọc cầu siêu thôi. Và không có quyển kinh nào nó rằng để đọc để gọi là cầu an. Nhưng mà khi mình quy ra nó là kinh tụng hàng ngày đó, thì mình quy ra nghi thức cầu an, nghi thức cầu siêu để mình tụng. Tại vì nó là cầu an á, thì mình sẽ tụng Phổ Môn, tức là mình lấy một phần của kinh Pháp Hoa. Là cái bài kinh nó nói là Quan Âm Bồ Tát, bởi vì ngài Quan Âm Bồ Tát, đại Bồ Tát đó đã có một cái lời thệ nguyện hoặc 12 lời thệ nguyện là sẽ cứu độ chúng sanh, và nơi nào cần thì ngài Bồ Tát có thị hiện. Vì vậy mình lấy cái bài kinh đó mình làm kinh nghĩa là cầu an. Rồi có nhiều người nói rằng là kinh mà Phổ Môn nó tụng cầu an cũng không đủ, nếu mà mình bệnh nặng là phải tụng cái kinh Dược Sư. Tại vì sao vậy? Dược Sư là thuốc. Tụng kinh nó mới hết, chứ còn là cầu an nhiều khi Bồ Tát không cứu kịp mà phải uống thuốc, mà uống thuốc phải tụng Dược Sư, phải lại Dược Sư. Thì tất cả những cái đó là mình không có trạch pháp được, mình chỉ là theo cái quan điểm của mình thôi. Và như vậy chúng ta biết rằng không có một cái kinh nào để gọi là kinh cầu an, hoặc không có một cái kinh nào kinh cầu siêu. Kinh nào cũng đều là một loại nghi thức để có thể chuyển hóa tâm thức của mình. Ví dụ mình đọc cho người đó nghe mà thôi. Và tại vì mình đọc kinh A Di Đà là vì mình nghĩ rằng đó là người chết rồi đó, thì mình muốn họ về tịnh độ, cho nên nghĩa là đọc kinh A Di Đà để giới thiệu cảnh giới tịnh độ cho họ về cảnh giới tịnh độ. Nhưng mà thật ra nếu mà trong đời sống hiện tại đó, tức là trong đời hiện tại mình không có biết tu đó, thì bây giờ có đọc bao nhiêu kinh gì đó mình cũng nghĩa là không có về được tịnh độ, mình cũng không có về được, cho nên là kinh nào cũng đã thành kinh dị ấy. Tại vì mình không có chấp nhận. Có nhiều người suốt đời họ không có tụng kinh, họ không có tu, thì bây giờ mình tụng kinh Di Đà họ cũng đâu có hiểu, mà họ cũng đâu có muốn về đâu. Nếu mà họ còn một cái chấp mắc, họ thấy rằng đó là họ, nếu họ nằm xuống, họ giàu có, họ bỏ lại cha mẹ vợ chồng con cái, họ bỏ lại mấy ngôi nhà đó là ở vùng xa, tức là cả triệu đô la, như vậy mình kêu họ về tịnh độ, họ muốn về không? Không về. Cho nên trong khi đó mình thấy rằng nếu muốn về tịnh độ, người ta phải có tính, có hạnh, có nguyện, phải có một cái niềm tin rất là sâu xa, phải có một cái hạnh rất là chuyên, và phải có một cái nguyện rất là lớn. Ba cái đó cộng lại mà tu mà còn chưa về được tịnh độ. Còn bây giờ một người đó họ chưa bao giờ biết, không bao giờ nghĩ mà cũng không bao giờ thèm về tịnh độ đó, thì làm gì có chuyện mà mình tụng một bài kinh mà họ có thể về tịnh độ được. Thấy không? Chắc chắn là điều đó mình chỉ làm là mình chỉ làm gọi là hình thức thôi, chứ còn trong nội dung không có đạt được. Nhà như vậy người học Phật á, trạch pháp thì gì phải phân biệt rõ ràng rằng là, thí dụ bây giờ là giới thiệu rằng là nếu một người sắp chết rồi bây giờ mình tụng kinh nghĩa là Phổ Môn được không? Hay là người đã chết rồi tụng kinh Phổ Môn được không? Tức là kinh Pháp Hoa được không? Mất gì không được. Vậy mà mỗi lần hãy mà nghĩa là nghe ai chết ra đi tụng kinh là tụng kinh Phổ Môn, kinh Phổ Môn tức là Bồ Tát Quán Âm, nó trời ơi tao chết rồi mà còn tụng kinh Quán Âm nữa. Như vậy là cái bằng nghĩa là Bồ Tát Quán Âm là chỉ có một cái chớp là chỉ có cứu người sống chứ còn người chết không cứu được nữa. Thấy không? Chỉ có một chớp đó thôi. Đâu phải vậy. Tại vì tất cả kinh là để nghĩa là cái bằng nghĩa là chuyên chở một cái ý niệm và một cái hành vi giải thoát và một cái phương pháp tu tập. Mình hiểu rất là rõ ràng vậy. Cho nên nếu mà theo quan điểm của cá nhân của sư phụ, một người sắp chết mà họ còn nghe kinh được á, thì sư phụ phải tụng gì? Chỉ có tụng cho những người sắp chết mà nghe kinh được là phải tụng sám hối cho họ. Phải tụng sám hối cho họ. Tại vì sao vậy? Nghĩa là đàn nào để họ biết rằng là trong quá trình của họ, suốt cuộc đời của họ, họ chưa có cơ hội sám hối. Cho nên bây giờ nghĩa là họ phải nghe sám hối. Bởi vì tội của họ nhiều lắm. Thì thay vì mình cầu siêu cho họ thì bây giờ mình sám hối cho họ. Và nếu mà họ sám hối đó, một là bản thân họ nghe được, họ mới thấy rằng trong đó mới kể lên là biết bao nhiêu tội. Và để họ ăn năn, để mặc dù nó là ăn năn một cách muộn màng đi nữa, họ cũng biết rằng là đời sống của họ nó quá là cái bằng là ngắn ngủi, mà tại sao họ không biết là ăn năn sám hối. Vì vậy mình đọc sám hối họ cũng là kinh nó mới là kinh cầu siêu được chứ. Tại vì khi mà họ ăn năn sám hối đó thì họ mới siêu vượt được. Siêu có nghĩa là vượt lên. Vượt lên từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ chỗ phiền não đến bồ đề. Chứ còn nếu bây giờ mà nghĩa là nếu mà khi mà họ chết rồi mình còn giới thiệu một cảnh giới nữa là cái bằng tịnh độ an nhàn, trong khi đó nghĩa là bản thân họ không muốn an nhàn, bản thân họ vẫn còn muốn làm ăn để nghĩa là tạo thêm nhà cửa, bản thân họ muốn còn giữ lại cái nhà của họ bạc triệu đô la họ chưa bỏ được, họ liếm tiếp, thì như vậy mình giới thiệu cảnh đó nó sai đi. Nhưng mà vì nghĩa là mình trở thành một cái thói quen rồi, cho nên nữa là từ đây về sau cái là mỗi lần nữa là có ai mất là bắt buộc mình phải tụng kinh A Di Đà, bắt buộc mình phải tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà chỗ mình muốn phân tích vậy để các vị thấy rằng trạch pháp là một vấn đề rất là quan trọng và khó khăn. Nếu mà mình nữa là hiểu một cách không rõ ràng rồi thì mình sẽ chấp mắc vào chỗ đó, và khi mình chấp mắc vậy mình mới nói rằng người này tu đúng tu sai, tức là trở thành thị phi. Nói rằng là sao kỳ quá à, cái nhóm Phật tử rồi cái chùa đó nó là khi người ta chết rồi không chịu tụng kinh Di Đà, tụng chết rồi cứ nhà kinh nghĩa là Phổ Môn tụng hoài, vậy là họ có sống lại không? Không sống lại. Thật ra nghĩa là khi chết á, nếu người đã chết thì mình nên tụng kinh Phổ Môn, tức là kinh Quan Âm Bồ Tát. Tại sao vậy? Là cầu an, không nghĩa là cầu cho họ được an, họ an thì họ mới đi được, chứ họ không an là họ không đi. Họ không an tức là họ phiền não là ở một chỗ thôi. Và an có nghĩa là cái người còn sống phải an tâm được. An tâm là vì nghĩa là người thân của mình trước khi chết có được nghe kinh nghe kệ, và người chết này có thể được Bồ Tát nữa là giúp đỡ. Như vậy thì chết mình vẫn tụng Phổ Môn được chứ. Bởi vì cái người á, cái con người ở đời có bị những cái khổ là tham là sân là si. Và mình thấy trong kinh Phổ Môn nói rằng người nào nghĩa là nhiều tham nhiều sân nhiều si, người nào nghĩa là gì tham nghĩa là tiền bạc ra ngoài biển nếu mà tìm nghĩa là quốc thành thê tử bất cứ cái gì mà bị nạn đều có thể tụng, có thể cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát. Cho nên bây giờ cái người này nghĩa là trong đời của họ suốt cuộc đời họ vì tham vì si vì mê nghĩa là tạo nghĩa là gia sản, tạo bao nhiêu chuyện khổ đau, bây giờ họ sắp chết rồi hay là họ đã chết rồi thì cầu Bồ Tát Quan Âm, nghĩa là nếu họ nhất tâm cầu Bồ Tát Quan Âm thì họ vẫn có thể được nghĩa là giải thoát. Siêu tức là giải thoát. Thì như vậy mình có thể tụng cầu an. Như vậy mình có thể tụng kinh Quan Âm Bồ Tát hay gọi là Phổ Môn. Nó rõ như ban ngày vậy thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình không biết, mình cứ chấp mắt, cho nên nghĩa là rồi như vậy thì các Phật tử sẽ hiểu rằng tất cả các phương pháp tụng kinh hoặc mình đi hộ niệm á, là người Phật tử phải có một cái gì? Một cái tấm chân thành, một cái tình cảm, một cái sự thương yêu. Bởi vì cái người bạn bè thân quyến hoặc là thân nhân của mình, họ đã sắp chết rồi, hay là họ chết rồi, họ rất là cô đơn, rất là cô độc trong một cái không gian, trong một cái thời gian không có người bên cạnh họ. Cho nên những người hộ niệm phải thật lòng, phải chân thành, phải thương yêu họ. Đó, và nghĩa là cái bằng mới vận dụng cái niệm mình hay là cái tuệ của mình để nghĩa là cầu mong những ánh sáng quang minh của chư Phật, chư Bồ Tát giúp cho họ tỉnh táo có một con đường đi chân chánh. Thì như vậy là các Phật tử đến hộ niệm kinh nào cũng được hết. Nếu mình không thuộc kinh, mình chỉ tới mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì mình cũng được tiếp dẫn hương linh họ. Hay là mình niệm Quan Âm Bồ Tát, hay là mình niệm nữa là cái bằng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bất cứ danh hiệu nào mà trong tâm mình thật sự là thanh tịnh và thật sự là thương yêu họ, thì mình đã hộ niệm cho họ một cách chân chánh. Cho nên có lần Sư Phụ mới kể một câu chuyện, các vị biết không? Có một cái anh chàng anh đi lính. Thì nghĩa là anh đang ở nghĩa là đơn vị anh đi lính vậy đó, thì anh đi về phép hay là sao, anh đi ngang qua một cái thành phố nọ. Thì trong thành phố có một cái bệnh viện. Thì trong bệnh viện có một ông già. Ông là bị hấp hối rồi, ông thoi thóp, ông sắp chết rồi. Thì khi ông sắp chết rồi đó thì nhưng mà ông chưa có chết được, bởi vì ông còn đang tiếc nuối, ông càng đang chờ đợi. Ông có một đứa con đi lính ở cái đơn vị xa, cho nên nghĩa là người ta đang đánh điện tính và kêu gọi anh này về. Thì khi anh lính định về tới nơi thì người ta mới mời anh vô. Mời anh vô nghĩa là kế bên nữa là ông già đang nằm hấp hối, mắt mở, mở không lên, nhưng mà mờ mờ trong cái gọi là trong cái mê mê mang mang đó, thì ông thấy nữa là con ông trở về. Và người lính đó đến ngồi bên cạnh ông cha, thì nắm tay ông nói rằng thôi được rồi cha, yên lòng đi, nghĩa là yên lòng để mà đi, không sao đâu, đừng có lo, đừng có sợ gì nữa, bởi vì đến một lúc ai cũng đi và con đã về rồi. Cho nên nắm tay ông an ủi ông. Và như vậy người lính đó ngồi bên cạnh cái người đã sắp mất, ông già nghĩa là mở mắt nhìn thấy nghĩa là cái bằng con mình mặc áo lính rồi về ngồi với mình rồi yên tâm, cho nên nhắm mắt lại và nửa đêm rồi mới chết đi. Ông nói chết đi thì người lính nó vẫn ngồi vậy, ngồi nắm tay ông già đó cho đến nữa là sáng hôm sau, 6 giờ sáng người ta mới đứng dậy đi ra, kêu cái người hộ lý tức là cái người y tá lại, nói rằng đó là ông cụ đã mất rồi. Thì cái bà y tá này nói là cảm ơn anh về kịp mà để cho ông quằn quại tới cả mấy ngày nay ông không chịu chết, bây giờ anh về ông mừng quá ông chết rồi, cho nên bây giờ anh tính hồi nào mới làm funeral tức là làm đám ma cho ông để đưa vào cái chỗ phòng lạnh rồi đưa ra. Thì anh này anh nói tôi đâu có biết, tùy gia đình của họ muốn xử lý sao xử lý. Thì cái người y tá nó ngạc nhiên, nói họ là ai chứ, anh là con anh đã về anh ngồi suốt đêm với ổng để ổng chết rồi, bây giờ anh lại bỏ anh đi. Anh nói tôi không có dính dáng đâu này, tôi không biết ổng. Nó anh không biết ổng mà tại sao nữa là anh lại ngồi suốt đêm với ổng. Nó tại vì nữa là tôi là một người lính, tôi đi ngang qua đây thì nghe nữa là con ổng là lính mà con ổng không có về được, thành ra nữa là tôi ngồi để là tôi đến nữa là để ổng thấy nữa là ổng vui mừng vì con ổng trở về, và nữa là ngồi bên cạnh để cho ổng có thể là được yên lòng và nhắm mắt. Là tôi đã làm tròn cái trách nhiệm, bây giờ nữa là liên tìm kiếm gia đình của ổng để mà lo cái chuyện đám ma cho ổng, chứ tôi không phải là con ổng. Giờ người ta rất là ngạc nhiên. Và các vị biết là cái người lính đó mới là người hộ niệm một cách chân chánh. Ổng không có tụng bài kinh nào hết, không tụng kinh Di Đà, không tụng kinh Phổ Môn, không tụng kinh sám hối, nhưng mà nghĩa là sẵn sàng nghĩa là ngồi suốt một đêm để gì, để chia sẻ cái sự nghĩa là cái bằng đau đớn và cái sự yêu thương của người cha với người con trước khi chết. Mặc dù nghĩa là ông già trong cơn mê man đó không có nhìn rõ là con của mình, nhưng mà thấy rằng đó là có một người lính, tức là con của mình đã về và cầm tay mình suốt đêm, thì người cha an lòng mà ra đi. Thì như vậy là người con đó, bài kinh đó mới là bài kinh hộ niệm quan trọng. Từ đó mình mới có thể là suy nghĩ rằng nếu mình muốn hộ niệm cho một cái người được an lòng, được giảng sinh đó, thì cái người Phật tử trạch pháp cũng vậy, cũng phải chọn lựa nữa là dành một cái thời gian nữa là những cái tính thành, những cái tâm linh của mình, mình ngồi để mình nắm tay, để mình tiếp dẫn họ và mình chia sẻ cái tình cảm của mình để cho họ có thể ra đi được an lành. Thì như vậy các vị đã cầu siêu rồi, các vị không có cần đọc bài kinh nữa đâu. Không cần đọc bài kinh nữa. Giống như anh lính đó, nghĩa là anh ngồi không phải là cha ảnh, mà anh dám ngồi từ đó cho tới sáng để nghe ông già, nghĩa là ổng trăn trối, để nghe ông già, nghĩa là ổng chia sẻ rồi ổng nắm tay cho đến sáng hôm sau ổng mới đi rồi, nửa đêm ổng đi rồi thì sáng ổng mới đi. Thì như vậy khi chúng ta tập pháp, phải rằng nghĩa là nếu chúng ta tụng kinh thì bất cứ kinh nào chúng ta cũng có thể tụng được, nếu mà trình độ, thời gian, hoàn cảnh cho phép chúng ta. Nếu mà mình có một cái phòng tụng kinh ở trong nhà, mình vẫn có thể tụng kinh. Nếu mà mình đến chánh điện trong chùa, mình vẫn có thể tụng kinh. Và bất cứ kinh nào mình thấy rằng phù hợp, mình có thể tụng kinh. Nhưng mà mình không có sợ hay là nghe người ta nói rằng kinh đó là không có được tụng. Giống như là Phật tử là không có được tụng kinh là Pháp Hoa, hay là Phật tử không được tụng kinh Lăng Nghiêm, hay là Phật tử không được tụng kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà vì Hoa Nghiêm là 8 quyển, mà mỗi lần các vị khai kinh mà các vị tụng không trọn bỏ, thì mình thấy là nó không có tốt, không an lành. Cho nên là người ta mới trích ra và chọn những kinh rất là ngắn để các Phật tử nghĩa là tụng kinh, nghĩa là chẳng hạn mình tụng kinh A Di Đà để mình hồi hướng về tịnh độ, và nghĩa là mình có một cái ấn tượng, có một cái hoàn cảnh, biết rằng cảnh giới của Phật an lành tốt đẹp thế nào, để nghĩa là sau này mình có từ bỏ thế gian này, mình muốn về cảnh giới đó, thì mình có thể tụng kinh mỗi ngày. Nhưng mà không phải dành để cầu siêu. Và cũng như kinh nghĩa là Phổ Môn không phải để dành để cầu an, hay là kinh Dược Sư không phải dành để trị bệnh, hay là kinh Địa Tạng không phải đợi người ta chết rồi mới tụng. Bình thường thì mình tụng Địa Tạng được không? Lúc nào các vị cũng có thể tụng Địa Tạng được, bởi vì Địa Tạng là nói tới những cảnh giới của địa ngục đó, có bao nhiêu dục, bao nhiêu tội nhân. Cho nên lúc bình thường mình phải sống, mình phải tỉnh táo, mình phải hiểu biết được rằng có một cảnh giới rất là đáng sợ, nếu mình tạo những cái tội lỗi thì mình sẽ đọa lạc. Cho nên lúc sống mình phải biết cái kinh đó, và lúc người đang khỏe là phải tụng kinh đó. Thế vậy, tại vì nghĩa là khi mình tụng kinh đó là để ngăn ngừa và để nhắc nhở mình rằng là mình làm điều đó là tội, mà tội thì sớm muộn gì thì cái nhân á, cái quả sẽ đến chỗ đó. Chứ nếu bây giờ đợi một người chết rồi tụng Địa Tạng, họ cũng đâu có sửa lại được. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là bằng ngày ý, lúc bình thường y sống y gạt gẫm người ta đó, y giật hụi, y lấy tiền của người ta, rồi giờ y chết rồi mình tụng kinh Địa Tạng, y nghe rồi thì y cũng đâu có chạy khỏi được con đường địa ngục được đâu. Thay vì lúc còn sống như mình cũng người tỉnh táo bình thường, mỗi ngày mình tụng kinh đó để biết rằng nếu người nào làm những việc gì bất thiện, hoặc là cái bằng vô trong chùa mà lấy của chùa, hoặc là ăn cắp của thường trụ, hoặc là nó là gạt gẫm người này người kia sẽ khổ làm sao làm sao. Bây giờ phải đọc, phải hiểu hết mỗi ngày cho mình nghe, mình ghê, mình sợ vậy, và ghê sợ vậy mình mới tỉnh táo và mình không dám làm các việc bậy bạ. Thì chính lúc bình thường là mình phải tụng kinh Địa Tạng nhé, chứ sao phải đợi tới nghĩa là chết rồi mới tụng. Rồi cũng có nhiều Phật tử là nhiều người suy nghĩ rằng kinh Địa Tạng là mình đợi tới nghĩa là gần tháng 7 mới tụng. Mỗi tháng, mỗi năm tụng được có một lần à, tức là tụng tháng 7 thôi, còn tháng khác tụng không được. Nói vậy đó, mình suy nghĩ. Mình nghĩ rằng là tụng cầu siêu cho cha mẹ của quyền thất tổ gì đó, đợi tới tháng 7 tụng kinh Địa Tạng. Còn tháng khác, tháng 6, tháng 5, tháng 4 không tụng, hoặc tụng kinh khác. Thì thiệt ra những cái đó là những cái quan điểm nó sai lầm. Cái kinh nào mà các vị thấy rằng mình đọc mình cảm thấy có những cái nghĩa là ngôn ngữ dễ đọc, dễ hiểu và mình tính tâm được, thì mình có thể chọn và coi như là đó là một cái công phu của mình gọi là tụng. Còn nếu mà các vị muốn hiểu từng lời và những chỗ nào mà muốn đi tìm các thầy để nhờ giải thích á, thì các vị gọi là đọc. Như vậy đọc là ở đâu? Mình có thể ngồi trong phòng, trong xe, hoặc lúc nào mà rảnh mình có thể để một quyển kinh lên trên bàn mình đọc. Rồi cũng có nhiều khi mà chúng ta không tập pháp được thì có nhiều người nói rằng nếu mà mình nghe nghĩa là cái bằng tụng kinh là người ta tụng trong máy á, bây giờ nghĩa là mình nghĩa là nếu bây giờ mình để một cái máy trong phòng của mình, trong phòng ngủ của mình vừa ngủ mình ngáy ngò khò mà vừa để cái máy tụng kinh, vậy mình có tội không? Mình có tội không? Các vị thấy không? Cái đời bây giờ, cái khoa học điện tử, thì ra tất cả những điều đó là không có trong Phật giáo, không có cấm kỵ, không có ngăn cản. Cho nên nếu mà phương tiện bản thân mình khi tụng kinh thì mình phải đầy đủ một cái đạo tràng trang nghiêm để mình tăng thêm cái công phu, cái thành tín của mình. Còn nếu mà nó đã thuộc về, nó là máy móc, nó thuộc về cơ khí đó, thì nó không có dính dáng gì cái chuyện đó nữa hết. Cho nên là các vị muốn là mỗi ngày mỗi giờ, kể cả trong giấc ngủ, mình nghe tiếng tụng kinh niệm Phật á, thì mình vẫn có thể để mà nó in ru, tức là nó đi vào trong tiềm thức mình, mà không có gì có tội. Bởi vì mình sợ thì đúng, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái nào nó sẽ tạo nên tội. Vì như giờ vậy gọi là trạch pháp. Bây giờ các vị thấy không, có nhiều người nói rằng là Phật á thì ở trong chùa thì không sao, nhưng mà ở nhà mình không dám thờ Phật, được không? Và có nhiều vị nghĩ rằng là nếu có nhiều chỗ nhỏ quá đi, trong phòng ngủ mình có thể để Phật được không? Các vị có thể để tượng Phật, trang trí tượng Phật, chung quanh có thể để chung quanh tượng Phật cũng được hết. Gọi là cái bằng để mình nhìn chỗ nào mình cũng thấy Phật, để mình thấy cái quang minh của Phật, để mình thấy cái đẹp đẽ của Phật, để mình học theo, để mình nghĩa là luôn luôn có ảnh tượng về nó là Đức Phật nó tồn tại trong người mình, để mỗi lần mình muốn làm cái chuyện gì tội lỗi thì mình nghĩ rằng chung quanh mình có Phật, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, mình sợ mình không dám làm, không có tội gì, không có tội. Nhưng mà nếu mình thờ đó, gọi là thờ đó, thì phải thờ một chỗ rõ ràng. Ví dụ giờ mình chọn một phòng, nơi đó nghĩa là mình đảnh lễ, tụng kinh, đốt nhang và cầu nguyện, thì chỗ đó gọi là thờ. Chứ không phải là thờ là chỗ nào cũng thờ được hết. Mình chọn một chỗ để thờ thuộc về nghi lễ. Còn ở trong phòng mình vẫn có để được. Bởi vì nghĩa là khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta có thể là không trạch pháp, chúng ta có thể hiểu lầm. Có nhiều người nói rằng ở nhà mình nữa là nó tùm lum hết trơn, thành ra là nếu mà mình để tượng Phật, thờ Phật thì có tội, cho nên mình không dám. Đó cũng là một cái đức tin tốt. Nhưng mà thật ra trong Phật học thì điều đó nó không phải là điều cấm kỵ. Cũng giống bây giờ nữa là các Phật tử mình đeo một cái tượng Phật, nếu mà mình đã đeo một cái tượng Phật rồi thì nghĩa là mình phải biết rằng lúc nào mình cũng muốn có Phật ở trong con người của mình, lúc nào mình cũng là có một cái tượng Phật ở trong tâm của mình, trong tâm mình có Phật, bên ngoài mình cũng có Phật. Nếu nói là bất tịnh thì lúc nào mình cũng bất tịnh đó. Con người lúc nào cũng bất tịnh đó. Cũng như ngày xưa các người biết là người ta nói rằng là nếu mà người nữ là khi mỗi tháng có bệnh hoạn thì không có dám đi tụng kinh, được không? Cũng tốt. Chẳng hạn như các cái chùa ni thì các cô ni khi mà là có bệnh các cổ không có lên nữa là công phu bái sám, ngăn ngừa như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì nữa là tất cả các vị tu tập á, chỗ nào cũng có Phật, giờ nào cũng có Phật, không phải đợi lên chánh điện hoặc là không lên chánh điện. Cũng như bản thân mình á, là cái mà là bất tịnh của mình á, là con người nào cũng bất tịnh cả, chỉ có cái tâm mới là quan trọng. Khi mà tâm của mình á bất tịnh rồi thì mình ở chỗ nào nó cũng trở thành bất tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh thì chỗ nào nó cũng là thanh tịnh. Giống như các vị thấy rằng nếu khi mà những cái người nghĩa là sản phụ, những người nghĩa là sắp sanh con, họ đau khổ, họ kêu cứu, họ kêu gọi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, đâu phải vì họ sắp sanh con họ nghĩa là cái bằng nghĩa là máu me đầy người, họ nghĩa là phải nghĩa là bể bật ối, họ nghĩa là cái bằng sắp chết đến nơi rồi mà Bồ Tát nó trời ơi dơ quá, chỗ đó ta không có đến được, vậy làm sao mà Bồ Tát có thể đến cứu được chúng sanh, thấy không? Cho nên vấn đề ở đây nó không phải chỗ đó, mà ở chỗ là người Phật tử ý thức được rằng tâm thành thì tất ứng, nghĩa là nếu mình có tâm thành thì Bồ Tát chỗ nào cũng có ứng, cũng có thể hiện được hết. Và do vậy chỗ nào mình cũng có thể nghĩa là mang tượng Phật, mang Bồ Tát đi được đó. Trong lòng của mình lúc nào cũng phải có Phật, có Bồ Tát. Mình có thể ôm Phật để mình ngủ nữa, để cho giấc ngủ mình được an lành, không phải là vấn đề tội lỗi. Mình hiểu một trạch pháp một cách rất là rõ ràng vậy. Chỉ có một điều là vì nữa là nếu nơi nào mà gọi là thờ phượng thì các Phật tử phải làm rất là rõ ràng. Ví dụ giờ nghĩa là mình được thờ Phật á, là mình thờ, mình chọn một cái phòng để thờ, để mà mình nghĩa là nơi đó mình tụng kinh, nơi đó mình ngồi thiền thì gọi là phòng thờ. Còn không ở trong phòng mình, chỗ nào mà các vị thấy rằng là các vị có thể để được tranh ảnh Phật thì các vị vẫn có thể để được. Các vị không có bị nữa là cái hiểu, cái cố chấp sai lầm nó làm cho cái việc tu hành của mình nó chậm trễ. Chẳng hạn bây giờ mình nói rằng nếu bây giờ mình thờ Phật á, ở nhà thì mình phải an vị Phật, mình phải thỉnh Phật về, mình làm một nghi lễ an vị, để nghĩa là mình chọn một cái ngày nữa là cho bằng kiết tường, tức là cái ngày tốt, để mình nhớ trong thân tâm mình biết rằng nghĩa là hôm nay ngày này tháng này mình đã thỉnh nghĩa là tôn tượng của Phật Bồ Tát về ở trong nhà mình, để mình có thể nghĩa là lắng nghe, mình có thể học hỏi, để mình có thể tu tập được. Và như vậy nghĩa là mình biết rằng nghĩa là lúc nào ở trong nhà mình cũng có chư thiên, cũng có long thần hộ pháp, thì từ đó cái tính tâm của mình càng ngày càng tăng trưởng, không có trở ngại. Trạch pháp là vậy. Trạch pháp tức là biết phân biệt rất rõ ràng cái nào đúng cái nào sai, chứ không phải nghĩa là cái bằng khi mình nghe người ta nói rồi cái mình cứ sợ mà mình không biết là mình làm vậy là tốt hay là không tốt, tụng như vậy là đúng hoặc là sai, nên tụng hoặc không nên tụng. Chẳng hạn bây giờ nếu mà các Phật tử rằng có nhiều khi các Phật tử thờ tự trong nhà, người ta nói thờ vậy là nó không tốt. Bây giờ thế nào để gọi là tốt, thế nào để gọi là không tốt? Nếu trong một cái nghi thức các Phật tử thờ ở nhà thì mình chọn là cái nhà mình nó không có chỗ rộng, nó có một phòng thôi, thì mình phải chia làm hai hoặc là ba ngăn. Cái trên cao hết á, mình thờ Chí Tôn, tức là mình thờ Phật, thờ Tam Bảo, có thể thờ Bồ Tát. Kế đến mình có thể thờ ai? Có thể thờ ông bà cha mẹ. Không có gì trở ngại cả. Chỉ có điều là các vị đừng có để nghĩa là thờ nghĩa là một bàn mà ngồi ngang luôn cả ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, hay là thờ Phật với Bồ Tát chung một bàn, thì điều đó mình không có làm. Tại vì nghĩa là khi mình nghĩa là quy ngưỡng Tam Bảo là mình nghĩa là đã đặt nghĩa là cái ba ngô báo ở trên hàng đầu, kế đến nghĩa là cha mẹ ông bà của quyền của mình, tức là tổ tiên của mình, dù là tổ tiên của mình nhưng mà vẫn là người phàm, thành ra mình đặt nghĩa là những cái phương vị kế, nhưng mà không có lỗi lầm gì, không có sợ hãi gì. Có lần á, các Phật tử nghĩa là đến học Phật á, sợ rằng là mình không có dám thờ ông bà cha mẹ mình ở trong cái phòng đó, nói rằng là ông bà cha mẹ mình không có về được, tại vì có Phật ông bà cha mẹ không có dám về. Thật ra ông bà cha mẹ cũng là người, nếu mà ông bà cha mẹ biết tu biết hành thì nghĩa là có chỗ Phật nào thì nghĩa là ông bà cha mẹ cũng nương tựa đó. Giống như bây giờ mình trong chùa mình thờ của quyền, thờ Địa Tạng, mình đem chư vong vào thì chư vong nghĩa là về chùa, ở trong này có Phật không? Trong này có Phật chứ, có Bồ Tát chứ, rồi có long thần hộ pháp chứ. Nhưng mà mình thờ vong tức là tất cả nghĩa là cô hồn uổng tử ở đâu cũng có thể về ở được hết. Thì tại sao nghĩa là mình sợ rằng nghĩa là mình nói rằng là mình thờ Phật ở trong nhà mình thì nghĩa là ông bà của quyền không dám về, cũng không dám về ăn nữa, tại vì nhịn đói, tại vì sợ sao thờ ông Phật ở đâu. Phật ông đâu có dành phần của ông bà cha mẹ đâu. Ví dụ giờ mình cúng cho ông bà cha mẹ là mình có lòng thôi. Mình nghĩ đến là ngày đây là ngày kỵ, ngày dỗ, mình nghĩa là nấu một miếng cơm hoặc là một mâm đồ chay hoặc là cúng trái cây. Mình thờ như vậy. Rồi nghĩa là khi mà mình nghĩa là cúng như vậy, mình sợ rằng ông bà cha mẹ mình không về ăn, ai ăn, cũng mình ăn thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói là cái lòng của mình, và cái lòng của mình thờ Phật cũng như thờ ông bà cha mẹ ở trong một văn phòng vậy, mình không có sợ, mình không có nghĩ rằng cha mẹ sẽ không có về, và vì do thờ Phật mà cha mẹ không về. Đó nghĩa là khi mà các Phật tử trạch pháp tức là phải hiểu rất là rõ ràng vậy. Cũng như bây giờ mình quy Tam Bảo, mình có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ba ngôi báo này là đứng hàng đầu rồi, thì trong quy Phật là không quy gì thiên thần quỷ vật, quy Pháp là không quy gì ngoại đạo tà giáo, quy Tăng là không quy tổn hữu ác đảng. Nhưng mà không quy có nghĩa là mình không có thờ phượng, không có kính trọng. Nhưng mà không có phải là khi mà không quy đâu là coi như là mình mới coi cái đó không ra hay sao? Không phải vậy. Chẳng hạn bây giờ mình nếu mà các Phật tử nghĩa là mình làm Phật tử nhưng mà mình đi vào một cái chùa, mình đi vào một cái nhà thờ, mình cũng phải làm gì? Mình cũng phải chắp tay, mình phải cung kính, mình phải tôn trọng. Mình không quy y có nghĩa là mình không tập, không có học, không có tu tập theo cái lời của những vị đó dạy, bởi vì mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Chứ không phải nói rằng là, có nhiều người nói rằng là tôi không có quy Phật rồi là đến chỗ khác, vô thì gặp ông thần hay là ai đó đứng ngó trời à. Coi như là có những nơi thờ thần, có những cái nơi thờ quỷ vật, mà nếu mà các vị không có đủ công đức, các vị không có cung kính, thì các vị có thể bị người ta giết chết. Ác thần có thể giết chết các vị. Cho nên bây giờ nghĩa là mình đến những nơi thờ thần, mình đến những nơi nghĩa là thờ, nghĩa là các cái vị giáo chủ khác, các cái đạo khác, thì mình cũng phải chắp tay, cũng phải cung kính. Chỉ có mình không quy y có nghĩa là mình không có học hỏi, không có tu tập, và niềm tin mình không đặt. Cái đó nó rất là rõ ràng, để khi các Phật tử trạch pháp vậy. Chứ có nhiều người nói rằng là bây giờ tôi quy Phật rồi, cho nên do đó nghĩa là ông địa ông gì tôi dục bỏ, không có cần nữa, và coi như là cái bằng không có, coi mình không có tôn trọng nữa, thì các vị có thể bị tổn đức. Cho nên bây giờ nghĩa là trong nhà mình có, vẫn có hồi xưa mình có thờ ông thần tài, mình có thờ quan công, mình muốn thờ mẫu mẹ, muốn thờ gì cũng được hết trơn. Nhưng mà nghĩa là khi mình quy Phật có tăng rồi đó, những cái đó các vị có thể nghĩa là để cũng được, không để cũng được, nhưng mà các vị không có sợ, chỉ có nghĩa là vẫn phải cung kính, chứ không phải là coi như là mình không tu học theo, nhưng mà không có thể coi như là coi thường được. Rồi nếu mà trong nhà của mình á có tượng Phật, hoặc có pháp khí, pháp cụ, hoặc là hình ảnh Phật, là nó cũ quá, nó rách rồi á, bây giờ các vị làm gì giờ? Nếu mà bằng giấy, bằng vải, các vị có thể nghĩa là đốt bỏ. Nếu bằng tượng bị bể, bị cũ mà các vị không muốn thờ nữa, các vị cứ đừng có nghĩ rằng nó là ở nhà mình không thờ được, cho nên đồ gì bỏ cứ đem tới chùa, chứ bỏ thì sợ tội. Cho nên trời nhiều cái chùa đem toàn là cái thứ nghĩa là cái bằng cũ rồi, cái gì cũng đút vô trong chùa. Thật ra không phải vậy, mình có thể nghĩa là chọn một, nếu mà bằng cốt thì kia các vị nghĩa là có thể nghĩa là chọn một cái chỗ nào đó đất trống, các vị đào xuống nhập tháp, tức là chôn bỏ, các vị không có tội gì, các vị không có lỗi lầm gì đó. Chỉ có nghĩa là đừng có nghĩa là dục bậy bạ, giống như mình gọi là cái bằng nghĩa là thấy thùng rác rồi vậy, thì nó nghĩa là mình cảm thấy nghĩa là coi như mình bất an, là gì nghĩa là lúc nào mình cung kính, bây giờ nghĩa là cái tượng vậy mà mình bỏ vậy, mình không làm điều đó. Cho nên nghĩa là trạch pháp là bất cứ một việc làm nào chúng ta cũng hiểu rõ, rất là rõ ràng, mà không bị cái điều nghĩa là tà kiến, không có điều mê lầm nó làm cho mình sai lạc. Bởi vì có nhiều người nữa là nghĩ rằng mình chánh kiến, tức là mình tu theo đạo Phật, tư nữa là thờ Phật rồi, đi tới đâu cũng coi giống như coi trời bằng dung, thậm chí là đến nhà thờ hoặc là như thế này coi cái gì cũng giống như mấy cái đó là thấp lắm, không ra gì đó là ngoại đạo bậy bạ, thì những người như vậy là sai lầm. Mình theo Phật, học Phật, tu Phật, mà các vị thấy rằng đó là những cái vị Bồ Tát trong đạo Phật là thường bất khinh Bồ Tát, gặp người nào cũng phải cúi đầu thật là xa, dù bị đánh đập tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thì cái người học Phật phải là khiêm cung, phải là cung kính, phải là cái bằng tôn trọng. Nếu mà những vị thần hoặc là những cái vị mà đã được người ta nói là cả bao nhiêu triệu người tôn trọng cung kính, thì cái đức của mình bao nhiêu, thấy không? Do vậy nó là mình đâu có cái quyền nữa là khởi lên cái ý nữa là coi thường hoặc ngạo mạn. Mình khởi lên cái ý cao thường ngạo mạn là coi như là mình đã phạm, hay gọi là mình đã tổn cái đức của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ có một điều thôi, trong trạch pháp gồm có nghĩa là tụng kinh nè, thờ tượng nè, hay là cái phần đó là đồ đạc để mà mình nghĩa là cúng thờ cũng vậy, trái cây bông hoa vậy, mình nghĩa là tất cả nghĩa là mình phải hiểu một cách rất là rõ ràng. Có nhiều vị thì suy nghĩ thế này, ở trong chùa đó mà hãy đồ mà nghĩa là cúng ở trên bàn thờ nghĩa là hay củ quyền đồ, thì cái người xuất gia đó, những người tu hành đó, người ta không có ăn để dành cho Phật tử ăn, còn những người xuất gia không ăn. Hay là những cái gì mà cái bằng cúng cho vong á, gọi là cúng người chết rồi đó, thì người nữa là cái bằng xuất gia không ăn, mà để cho Phật tử tại gia ăn. Thật ra cái đó chỉ là một quan điểm thôi, nhưng mà những gì mà nghĩa là cúng cho Tam Bảo, tức là nghĩa là làm một cái nghi lễ cúng cho Phật Pháp Tăng. Thì nghĩa là những cái vị nghĩa là Phật Pháp Tăng này nó nằm trong ba ngôi báo, thành ra nghĩa là mình có một cái thành tính mình cúng dường, nghi thức cúng nó khác. Còn nghĩa là những cái trái cây hay là đồ vật thực là cúng nghĩa là cái bằng nghĩa là cửu quyền, hay là mình cúng trên bàn thờ địa tạng. Rồi nhiều người nghĩ rằng nghĩa là chỉ có người tại gia mới ăn, còn nghĩa là xuất gia thì không được ăn, thì điều đó nó không đúng, nó không đúng. Thực phẩm thì không có gì hết đâu, chỉ có một điều rằng là nếu mình cúng về vong, tức là người đã mới mất, thì cái người xuất gia cái vị trí cái pháp nó cao hơn, cho nên nữa là không có thọ dụng những cái thức ăn mà đã cúng cho vong linh. Giống như là một người xuất gia đã được tôn trọng là thầy, thì do đó nghĩa là thầy thì không có ăn cái đồ mà đã cúng cho một cái người đã mất. Thế thiệt ra nếu bây giờ mình không có đồ ăn, hay là mình đói, hay là ở trong chùa không có ai hết, rồi mình cúng xong rồi thì giờ chẳng lẽ mình bỏ, thấy không? Các Phật tử phải suy nghĩ điều đó rõ ràng. Như vậy là mỗi lần mình làm một điều gì á, nếu mình hiểu được cái từ trạch pháp á, thì các Phật tử biết rằng chữ trạch pháp ở trong giáo lý của các sĩ dục là phân biệt điều lành với điều dữ. Phân biệt điều lành với điều dữ có nghĩa là chữ trạch pháp nghĩa là mình phân biệt cái nào là lành, dữ, tốt, xấu một cách rất là rõ ràng. Cho nên thay vì đó mà mình nghĩa là mình nghĩ rằng mình phải tạo được phước, mình phải làm điều phước, thì cái điều quan trọng hết á, là các Phật tử đừng có làm tội, tức là đừng có tạo tội, tức là đừng có tạo nên những cái tội lỗi đó, thì tự nhiên nó có phước mà không cần phải cầu. Nói một cách khác là thay vì các Phật tử nghĩa là ráng tự làm ra tiền, thì bù lại các Phật tử tiết kiệm, nghĩa là tiêu xài một cách tiết kiệm đúng mức, thì cũng đồng nghĩa là mình tìm ra tiền. Tức là thay vì mình phải nói rằng tôi ráng tôi tạo phước, thì bây giờ các Phật tử nghĩa là đừng có nghĩa là hoang phí những cái phước báo của mình, đừng có tiêu pha những cái phước báo mình một cách không có chính xác. Thì như vậy các Phật tử đã tạo phước. Cái điều này nó quan trọng hơn là cái điều các Phật tử tạo phước. Bởi vì phước đó mình tạo, đôi khi mình nghĩa là phải đi kiếm làm này, phải bố thí, phải cúng dường, phải cho này kia, tôi ráng làm phước. Nhưng mà nếu mà mình nói những lời nói hay là mình làm những hành động nó tổn hại tới cái công đức của mình thì không có giá trị gì hết. Bù lại, thay vì các vị nghĩa là cái bằng cẩn trọng từ lời nói, nghĩa là cái bằng tiết kiệm, giống như mình gọi là mình xài nước vậy, mình phải tiết kiệm. Mình không có phung phí, thì chính cái chỗ là cái đức, cái tiết kiệm của mình đó, thì nó sẽ tạo thành một cái phước, tạo thành một cái đức. Nó tốt hơn là mình đi tạo phước, tức là cái bằng mình nghĩa là đi tìm chuyện này chuyện kia mình làm, mình nói là mình làm này cho có phước. Mình đi tìm phước, phước đó không phải tìm mà có, mà do ngay trong hành vi lời nói của mình nó tạo thành phước. Thay vì nghĩa là mình muốn tránh bị tổn hại, mình muốn cầu được an, thì nghĩa là mình giảm đi những lời nói bất thiện làm khổ mình và khổ người khác. Các vị không, chỉ cần nghĩa là chú ý lời nói, chú ý hành vi, chú ý ngôn ngữ của mình là mình đã tạo phước mà không phải cầu phước. Nói như mình vừa nói, tức là nói một cách khác nữa là thay vì mình phải đi làm ăn để tạo ra tiền bạc, thì bù lại mình tiết kiệm một chút. Bởi vì nếu bây giờ mình xài hoang phí á, thì mình không đủ tiền xài, vì vậy mình phải đi làm để lấy tiền để bù lại cái chỗ mình xài. Bây giờ nếu mình tiết kiệm á, thì tự nhiên tiền nó sẽ không có bị chi phí nhiều, thì cái việc mình đâu phải đi làm nhiều, không có phải đi làm nhiều. Chẳng hạn bây giờ là mình mỗi lần mình nửa ăn nửa bỏ, nửa ăn nửa bỏ như vậy, thì mỗi lần hết á thì mình phải đi mua thêm thì không có tiền, không có tiền thì bắt buộc mình phải đi làm cực để lấy tiền để vừa ăn vừa bỏ. Như vậy thì nó nhầm đi đâu, phải không? Thì bù lại bây giờ mình tiết kiệm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ăn rất là cẩn trọng, cái gì á là cái bằng nghĩa là vừa phải, ăn vừa đủ no, ăn vừa đủ dinh dưỡng, Và như vậy thì nó không có hao tốn nhiều, không hao tốn nhiều có nghĩa là không phải đi làm nhiều, không có phải cần tiền nhiều, và vậy phải không phải phí sức cực tâm nhiều. Thì tích đức có nghĩa là vậy. Nếu mình biết tích đức có nghĩa là biết tiết kiệm được, cái nghĩa là cái bằng kiệm đức của mình, mỗi một việc làm của mình, một lời nói nào đều có một cái mục đích, có một cái chủ ý, thì như vậy các vị tạo thành công đức rất lớn, phước báo rất nhiều. Nó không phải giống như người ta nói nữa là phải đi kiếm chuyện nữa, là cái bằng đi kiếm phước, đi làm phước này kia. Trong một cái quá trình tu tập của chúng ta thấy rằng nữa là chỉ cần nữa là một lời nói sai lầm, nữa là một lời nói hay là cái bằng trong tâm mình nữa là ganh ghét đố kỵ là nó tổn đức mình rồi. Nó tổn cái đức của mình rồi. Mình nói một cái điều sai lầm là nó đã cái bằng ảnh hưởng, nghĩa là cả nghĩa là một cái dây chuyền vậy, là có thể nghĩa là bị người ta nghĩa là làm cho khổ cho người ta và làm khổ cho mình rồi. Đó, rồi nghĩa là làm một hành vi sai lầm thì có thể là tổn tới nghĩa là đời này và đời khác rồi. Hỏi bây giờ tội đâu? Tội là do những chỗ đó nó phát sinh. Bây giờ mình có làm bao nhiêu phước mình bù lại nó cũng không hết, không được cái tội đó. Chi bằng nghĩa là mình nghĩa là cái bằng cẩn thận, thì đó nghĩa là người ta gọi là trạch pháp. Nếu bây giờ các vị cứ suy nghĩ rằng bây giờ mình nói là mình đi ngang qua một cái hồ nước vậy nè, một cái đập nước rất là lớn, cái mình thấy một cái dòng nước, cái hai ba cái lỗ mội, hai ba cái lỗ mà cái bằng là con cua con còng gì đó, nó đục lỗ nó chảy ra, nó rì rõ ra. Các vị chỉ cần là đứng lại, các vị chỉ lấy nữa là cái ngón tay các vị nữa là nhét nó lại, hoặc là đi kìm cục đất nhét nó lại đó, thì các vị có thể bảo vệ được cho cái đập nước đó. Hay là bây giờ các vị đi ngang, các vị thấy nghĩa là ai đó nghĩa là hút thuốc mà vô tình nữa là họ thảy một cái tàn thuốc lá. Bây giờ nghĩa là mình chỉ cần bước tới mình lấy cái gót chân mình đạp cho nó tan cái lửa thì đừng cho nó cháy, rồi các vị đi về các vị an tâm. Hay là đợi nghĩa là cái bằng nghĩa là cho nó cháy trở thành một đám rừng rồi mình kêu xe cứu lửa, hoặc là chính cả làng ra cứu lửa, nó vẫn tàn hại. Hay là cái bằng để cho nghĩa là cái mộ đó nó tạo thành những cái bờ đê lỡ rồi, cái bằng cả sớm cả làng bị ngập lụt rồi mình mới nghĩa là đi cứu lụt, thì không lợi ích gì hết trơn. Chỉ có điều là nếu mà cái việc tu hành cũng giống vậy, nếu mà mình biết được trọng tâm của nó thì làm rất là nhẹ nhàng mà kết quả rất là lớn. Đó. Chỉ cần thấy nước mộ chạy thì chỉ cần nữa là tìm cách chặn cái mộ chạy lại thì nó sẽ không có phá vỡ đê. Thấy một tàn thuốc nhỏ mà tự mình dập tắt đi thì nó sẽ không phải kêu tới cứu quả. Thì nguyên tắc tu hành cũng giống vậy. Trong trạch pháp vậy, người ta chọn những cái điểm rơi rất là chính xác, và khi rơi chính xác vậy rồi thì các vị thấy rằng nghĩa là mình nữa là rất là an tâm tu hành. Chứ không phải là mình phải đợi cực khổ, trời ơi ra sức cực khổ. Thưởng đâu rằng nghĩa là mình tu mình thấy cực khổ nhiều mình mới tu nó cao hay là nó mới thành công, không phải vậy. Không phải là nghĩa là cái bằng ngồi, nghĩa là cái bằng ngồi thiền, ngồi tới chai đích rồi nó mới thành được cái gì, không phải vậy. Ngồi lâu rồi nó thành như là nếu mà ngồi mà không đúng chỗ thì thành giống như khỉ đó. Ngồi riết rồi nó chai mông chai đích ấy, mà không lợi ích gì đâu. Mà phải hiểu rằng nghĩa là ngồi để làm cái gì, mục đích của nó, và nữa là điều là điều cái gì. Cho nên các vị thấy rằng toàn bộ cách thức chúng ta ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là để điều tâm của mình là chính, chứ còn nó là hình thức nó không phải là một vấn đề trọng yếu. Và nếu người nào biết trạch pháp, biết chân chánh chọn lựa từng con đường rơi, thì cái công phu tu hành các vị biết rằng nó rất là cao. Bây giờ sư phụ thí dụ một câu vậy, một ngày mình nói 100 câu. Trong 100 câu đó có thể có khoảng chừng 30 câu đúng, 70 câu sai. Bây giờ mình quyết định giảm lại một ngày chỉ nói 50 câu thôi. Thì tự nhiên là 50 câu đó nó sẽ còn lại là 10 câu đúng mà 40 câu sai. Nếu mà một ngày nữa mình giảm lại, một ngày mình chỉ nói 20 câu thôi, thì cái tỷ lệ của cái vấn đề mà sai nó sẽ giảm đi nhiều. Và như vậy các vị thấy rằng là từ đó mình có thể là làm chủ được cái việc làm, làm chủ được lời nói mình. Thay vì mình nói nhiều nó không lợi gì đâu, nó là cái bằng tổn hao, nó là khí lực của mình. Còn nếu mà cái bằng ham nói nhiều bằng điện thoại, nó tổn gì? Nó tổn biết bao nhiêu tiền, nó tổn biết bao nhiêu bill. Nói vậy thì tại sao mình không biết tiết kiệm? Ít nói thì có tốn tiền không? Nếu bây giờ mình không đụng tới điện thoại, nó có kêu mình, nó có cắn mình không? Không. Như vậy mình ít nói thì nó sẽ giảm. Mà ít nói đó thì ít nói sai, ít nói thì ít thị phi. Thị phi là gì? Thị phi là gì? Các vị biết thị phi là gì không? Thị là đúng, phi là sai, tức là nói đúng nói sai, mà nghĩa là khi nói là nó phải rơi vào hai cái đó. Hãy nói ra là nó phải hai cái đó, nói đúng thì nói sai, vậy thôi, gọi là thị phi. Mà trong đời không có gì để gọi là cái bằng nghĩa là tránh khỏi được hai cái đó đâu. Nói người nào đúng, nói người nào sai, tôi đúng hoặc người ta sai, hoặc là người ta sai tôi đúng, cứ vậy mình cứ nghĩa là hai cái từ đó gọi là thị phi. Vì vậy nghĩa là giảm lần vậy, mỗi lần mình giảm vậy đó, người ta gọi là mình kiệm, tức là tiết kiệm, tích được cái phước báo của mình và giảm đi cái lỗi lầm của mình. Thì vậy mình không tăng câu, khi lỗi lầm mình không có thì phước báo tự nó tăng. Giống như bây giờ nghĩa là khi mình không có xài điện thoại, không có tốn tiền á, thì tiền mình nó dư, vậy thôi, chứ đâu có cần phải đi tìm tiền nữa, không tiền nó sẽ dư. Tiền nó thiếu là vì lý do nghĩa là mình xài nó tổn hại mình phải sửa. Chẳng hạn bây giờ nếu mà một các vị có một chiếc xe mà các vị cứ chạy hoài thì nó chạy hoài nó phải hao xăng, nó phải tổn hại tổn đồ nữa. Mà nếu bây giờ mà các vị nghĩa là cái bằng không xài nó đậu đó đó thì dĩ nhiên nó sẽ không hao xăng, nó sẽ không có tổn đồ, thì như vậy nó không có tốn tiền, và cái tiền mà phải chi phí gì đó nó sẽ dư ra. Như vậy thì tự mình có thể nghĩa là điều chỉnh được cái đời sống an lành. Tập như vậy. Và nói cho cùng thì các vị biết là người tu hành là người nghĩa là phải tập hết, cái gì cũng phải tập hết. Ai nói tu cao tu thấp gì cũng biết, nhưng bây giờ mình phải tập. Nghe thì cứ nghe, nhưng đừng nói. Cứ vậy. Nghe thì cứ nghe mà không nói. Mà nếu mà lỡ nói á, nó ít chút. Lỡ mà nói, bây giờ nghĩa là nó không nói, nó ngứa quá chịu không được, thì nói ít chút. Được không? Không. Cái đó đâu phải là không được đâu. Các vị cứ nghĩ rằng là nếu ở trong một cái nhà như vậy, nếu mà để hai ba ông sư hay là hai ba ông thầy, nhiều khi cả ngày không nghe tiếng nói, nó không cần phải nói làm gì. Nhưng mà nếu để vài ba phụ nữ là lúc nào cũng có tiếng nói, để thử cái máy thổi băng là lúc nào cũng có tiếng nói. Từ cái chuyện phải nấu đồ ăn, phải làm này kia thì nó cứ sinh ra hoài, nói hoài. Không nói làm gì, trời, sao nhà nó nhắn như vậy, buồn dữ vậy. Tại vì đó là do cái tâm của mình tập. Cho nên cái người đó, cái người tu hành là cái người rơi vào trong một cái trạng thái nữa là càng giảm thiểu ngôn hành chừng nào đó thì lỗi lầm nó càng ít. Bởi vì mình tu là mình sợ lỗi lầm, mà muốn bớt lỗi lầm là chỉ có giảm thiểu hành vi, giảm thiểu lời nói, giảm thiểu ý niệm. Đến một lúc nào là nó bật hết, không nói, không làm, không nghĩ, thì cũng như hoàn toàn phơ rồi, tức là thanh tịnh. Chứ có gì đâu. Bây giờ mình nói mình không thanh tịnh là tại vì giống như một ly nước chanh mình cứ quậy tối ngày thì làm sao mà nó thanh tịnh như được. Bây giờ các vị muốn thanh tịnh, các vị bỏ ly nước chanh đó, các vị đi lái xe đi. Bỏ từ một tiếng cho tới từ sáng tới chiều, tự nhiên nước chanh nó lắng xuống và nó biến thành trong. Tại vì không ai đụng nó nữa hết trơn. Mình cũng vậy. Ý niệm của mình, lời nói của mình và hành động của mình đừng có đụng gì hết. Giảm chừng nào tốt chừng đấy, mà càng giảm á thì mọi cái việc mà sai sót nó ít. Nói nhiều là phạm lỗi lầm nhiều, đây là một nguyên tắc. Ít nói thì lỗi lầm ít, mà nói á là nói chính xác. Cho nên nếu mà có người nào mà các vị họ ít nói lâu, họ góp ý và họ nói gì họ nói rất chính xác. Còn người nói tối ngày là trời ơi, thôi nghe mệt lắm, vừa nghe là biết nói sai rồi. Nó tính chỗ đó là chỗ mà mình thấy rằng cách pháp là vậy, tức là phải chọn cái công phu, cái cách tu hành một cách rất là chính xác, và cái điểm rơi cái chọn lựa một cách là an toàn. Thì như vậy các vị thấy rằng chỉ một thời gian là con người mình nó thay đổi liền rồi. Nó thay đổi dữ lắm. Có nhiều người nói rằng là làm nói vậy chứ làm sao mà làm được, như đi vô chùa mà làm sao làm được đó. Được chứ. Cho nên ví dụ như mình đến chùa, ai nói gì nói, ai làm gì làm, chuyện của mình thì mình làm, mà không phải nói lại, không cần phải, nghĩa là cho bằng ít nói. Nghe nhiều, ít nói. ngồi nhiều, tu nhiều, cứ vậy đó. Thì ai làm gì họ làm. Ví dụ giờ người ta nói mình, người ta nói một lần, hai lần, mà nghe mình là trả lời ít quật, hử, chẳng lẽ nó nói hoài, nói cục đá chẳng lẽ họ nói được. Nhưng mà nghĩa là họ nói được nhiều là do có gì? Có đối thoại. Ít nói, và chỉ trả lời khi nào cần thiết. Thì như vậy các vị thấy rằng, từ đó có bắt đầu mình hạn chế lần. Cho nên chữ nghĩa là tu tịnh nghiệp, có nghĩa là tịnh là gì? Tức là cái bằng làm cho nó thanh tịnh, giảm lại bớt cái nghiệp của mình. Mà nghiệp của mình nó có cái gì? Thân, khẩu, ý. Chỉ có ba cái đó thôi. Kinh nào, bất cứ kinh nào, thầy nào, bài nào, họ cũng nói ba cái đó thôi. Cho nên hãy người nào hãy giảm được ba cái đó. Giảm được ba cái đó thì tự nhiên mình có tịnh. Cho nên chữ tịnh nghiệp có nghĩa là như vậy. Cái nghiệp tức là cái lực, cái nguyên nhân để tạo cho đưa mình đến con đường thiện hoặc con đường ác, hay gọi là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Mà nếu mà bây giờ mình không biết tịnh, tức là không làm giảm nó được á, thì giờ mình ở đâu mình cũng không tịnh nữa. Ở trong chùa, ở nhà mình cũng không tịnh. Còn nếu mình đã tịnh rồi thì chỗ nào mình cũng có thể điều chỉnh được. Đó thì từ đó chúng ta có thể thấy rằng đó là học Phật á, chúng ta có nhiều cơ hội, có nhiều thời gian, và mỗi một cái bài chúng ta sẽ thực tập. Và mỗi lần mình thực tập mình thấy mình có thay đổi, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc. Ít nói, không cần nói nhiều. Điều đó có thật. Giống như sư phụ nói, các vị biết là cái bằng ở trong chùa đó, không phải ở đây, ở chỗ khác, Sydney hoặc là Nam Úc hoặc cứ chỗ nào, thì bây giờ sư phụ phải tập theo cái bài kinh của Bát Nhã. Sách tức thì không, nghe thì nghe, không tức thì thấy thì thấy, mà không có bị lôi cuốn, không có bị phiền não. Chứ nếu không các vị biết là mỗi chuyện nụ mà cái bằng người ta nói, người ta thưa rồi, nghĩa là cái bằng kẻ đúng người sai, kẻ hơn người thua, cứ như vậy đó, mình cứ theo vậy là mình cũng như sống vậy, mình cực lắm. Cho nên nghĩa là cái bằng làm sư phụ nghe gì nghe, sách tức thì không, không tức thì sách. Tập vậy, ít nói, ít phê bình, ít chỉ trích, ít phiền não, ít ganh tị, thì tự nhiên con người của mình nó lắng lần. Và tự nhiên mình thấy mình ổn. Vì nếu mà mình theo một cái gì đó, mình khởi ý mình theo người này đó, theo người kia, cái này đúng, cái kia sai, tức là có thị có phi đó, thì có vui có buồn, vậy thôi. Cũng như bây giờ các vị thấy rằng mình coi một cái trận đá banh, hay là mình coi một cái cuộc đấu thể thao, mà nếu mà cái tâm mình bình thường, mình chỉ coi nghĩa là cái kỹ thuật, coi cái thể thao, coi cái cách chơi, hoặc là coi những cái nghĩa là cái bằng nghĩa là kỹ năng của họ, thì mình thoải mái lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình dán vào một cái nghĩa là mình thích cái đội này, mình thích đội kia, thì bắt đầu tâm mình được phiền não. Cái đội này thắng á thì mình thấy mình thoải mái, nghĩa là mình vui. Mà cái đội mà của mình muốn á mà nó thua đó, thì mình nghĩa là cảm thấy mình bất mãn. Đó. Chỉ cần dán vô một chút thôi là tâm mình đã sai khác rồi. Trong khi đó người ta nghĩa là nhảy múa, người ta đổ mồ hôi không dính dán cho mình, nhưng mà mình nghĩa là thua tức quá mình ngủ không được. Ai làm mình tức? Mình chỉ dán vào thị và phi thôi. Chứ đâu có ai làm mình tức đâu. Rồi nếu mà còn tham tâm nữa, ví dụ giờ đi cá độ nữa thì coi như cái gì nó khỏi nói rồi. Cá độ mà cái đội mình nó thua là coi như tiền bạc, cái bằng tiền mất tật mang nữa thì mình tức. Cho nên nghĩa là mình tức là mình thấy tại sao là nó đá không thắng là tại vì sao vậy? Tại vì nó không thắng nên mình tiền mình thua. Chứ còn nếu bình thường mình cứ ngồi mình coi người ta kỹ thuật cái này hay, cái kia dở hay, cái gì nó chơi vậy thôi, thì tự nhiên tâm mình nó được bình an. Đó. Thôi được rồi. Ngồi các vị ngồi vậy nó đau chân lắm. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng thân vô biên.